Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 8 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, về hội nghị thượng đỉnh nhân đạo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại gương vâng phục thánh ý Chúa Cha của cha Sergio Siraga, một linh mục người Italia. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Thánh Kinh như nguồn mạch chính yếu của thần học luân lý. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, hiệu năng của phong trào đại kết Kitô không lệ thuộc ý hướng tốt của chúng ta, nhưng tùy thuộc khả năng của chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu. Hễ chúng ta càng hiệp nhất với Chúa, thì chúng ta càng hiệp nhất với nhau hơn. Trên đây là lời quả quyết của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong bài giảng Thánh lễ tạ ơn chiều ngày 6 tháng 6 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô sau lễ phong hiển thánh cho nữ tu Maria Elisabetta Hessenblatt. Thánh nữ vốn là một tín hữu tin lành Luther Thụy Điển, trở lại công giáo sau một hành trình tìm kiếm lâu dài và đã sáng lập dòng Chúa Cứu Thế Thánh nữ Brigida. Đức Hồng Y Parolin giải thích rằng, qua dòng thời gian, mẹ Hessenblatt đã học được điều này là để đạt tới sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, ngoài lời cầu nguyện còn cần phải có hy sinh nữa. Thánh nữ đã đón nhận thập giá từ sự bỏ rơi, thiếu thông cảm, cho tới những đau khổ nội tâm, những khó khăn lớn trong việc thi hành công trình của mình là dòng Chúa Cứu Thế của Thánh Brigida. Cột trụ chính trên đó, thánh nữ tái lập dòng Thánh Brigida và toàn thể sự dấn thân đại kết chính là cột trụ tình yêu và bác ái. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nhắc lại rằng mẹ Hessenblatt xác tín rằng thật là một ảo tưởng khi nghĩ chúng ta có thể đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô mà không có tình yêu thương. Nếu các tín hữu Kitô không tái tạo trong các cộng đoàn của mình, cũng như trong các quan hệ với nhau, bầu không khí của giáo hội nguyên thủy, trong đó mọi người đều một lòng một ý với nhau, thì phong trào đại kết chỉ là một ước muốn đạo đức mà thôi.
Warszawa. Trong hai ngày mùng 7 và 8 tháng 6 hôm nay, Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm khóa họp toàn thể lần thứ 373 tại thủ đô Warszawa. Trong số những vấn đề được bàn đến, có Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ tiến hành từ ngày 25 đến 31 tháng 7 tới đây tại thành phố Cracovia, các vấn đề gia đình và hiện tượng di dân. Ngoài ra, các giám mục cũng sẽ quyết định chi tiết về cuộc đại hành hương tại Roma vào tháng 10 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 1050 năm Ba Lan đón nhận tin mừng Chúa Kitô. Vấn đề di dân và tị nạn sẽ được Đức Cha Christoph Jacardo, Chủ tịch Ủy ban Di dân và Du lịch thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan trình bày, trong khi cha Marian Subok, Chủ tịch Caritas Ba Lan, sẽ nói về tình trạng những người tị nạn. Các giám mục cũng bàn tới các vấn đề của những cặp kết hiệp dân sự dưới ánh sáng tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco, cũng như đề ra một chương trình mục vụ nhiều năm cho các gia đình. Trong khóa họp này, Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Ba Lan, sẽ từ giã các giám mục để đi nhận nhiệm sở mới ở Moscow, thủ đô Liên bang Nga.
Roma, Đức Hồng Y Stanislav Zivic, Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia bên Ba Lan cho biết đã có 930 giám mục thế giới đăng ký đến Cracovia nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào cuối tháng 7 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Dzivic cũng cho biết các bạn trẻ từ 194 nước trên thế giới sẽ đến Ba Lan dự Đại hội Giới Trẻ sắp tới và cũng để gặp gỡ Đức Thánh Cha, đồng thời cử hành năm thánh tại thủ đô của lòng Chúa thương xót. Tại đó, Chúa Giêsu Kitô đã trao sứ điệp thương xót cho toàn thế giới qua thánh nữ Faustina Kowalska. Trong công trình này có một vị tông đồ khác là thánh Gioan Phaolô II, vị đã đưa sứ điệp này là ngọn lửa tôn sùng lòng thương xót của Chúa cho toàn thế giới. Đức Hồng y Dezibix nói thêm rằng, giờ đây có Đức Thánh Cha Francisco với cùng một chủ đề, lòng Chúa thương xót. Tôi thiết nghĩ các bạn trẻ sẽ nhận được sứ điệp này và họ sẽ mang đi khắp nơi trên thế giới, và đây sẽ là những thành quả của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây. Thánh nữ Faustina đã nói, nếu anh chị em muốn hòa bình thì phải chạy đến lòng thương xót của Chúa. Theo Đức Hồng y Tổng Giám mục Giáo phận Cracovia, có rất nhiều người đến cùng Thiên Chúa qua Thánh Gioan Phaolô II, và chúng ta thấy bao nhiêu ơn, kể cả các phép lạ. Lúc sinh thời, khi có người xin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cầu nguyện cho, Ngài không bao giờ quên. Ngài thường nói, anh chị em hãy viết xuống điều đó cho tôi và để ở nhà nguyện. Tôi nghĩ rằng cả bây giờ nữa, nếu có ai xin thánh nhân chuyển cầu cùng Thiên Chúa, người vẫn trung tín thi hành. Sau cùng, Đức Hồng y Zivic nói thêm rằng, công việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia tiến hành tốt đẹp. Điều duy nhất chúng ta phải cầu xin đó là cho thời tiết được tốt đẹp.
Roma, Đức Hồng y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, sẽ thăm viếng tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 10 đến 12 tháng 6 tới đây. Ngài thực hiện cuộc viếng thăm này theo lời mời của Đức Tân Tổng Giám mục Ruben Tierra Blanca González, dòng Francisco, đại diện Tông tòa Istanbul và cũng thay mặt Tòa Thánh, coi sóc các tín hữu Công giáo Đông Phương. Sáng thứ Bảy, 11 tháng 6, Đức Hồng y Santri sẽ tham dự phụng vụ tại Tòa Thượng vụ Chính thống Fana theo lời mời của Đức Thượng vụ Bartolomeos nhân lễ bổn mạng của người. Chiều thứ Bảy cùng ngày, tại nhà thờ chính tòa Công giáo Latin, Đức Hồng y sẽ chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Tierra Blanca, hai vị giám mục phụ phong là Đức cha Lorenzo Pireto, dòng Đa Minh, Tổng giám mục chính tòa giáo phận Izmir, và Đức cha Paolo Pizzetti, dòng tên, đại diện tông tòa miền Anatolia. Chủ nhật 12 tháng 6, Đức Hồng y Santri sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà dưỡng lão Ma Maison do các tiểu muội người nghèo đảm trách. Tham dự lễ cũng có một nhóm bạn trẻ tị nạn người Syria và Iraq, thường được các cha dòng Đông Bosco ở Istanbul giúp đỡ. Sau đó, Ngài sẽ dùng bữa tối với tất cả các vị bản quyền Công giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Jerusalem, từ ngày 6 tháng 6 vừa qua tân bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cha Francesco Patton đã tiến hành các lễ nghi nhậm chức qua các giai đoạn khác nhau. Vị bề trên này có nhiệm vụ phối hợp việc đón tiếp các tín hữu hành hương, gìn giữ các nơi thánh, săn sóc khoảng 300 tu sĩ Francisco sinh sống và hoạt động rải rác tại thánh địa như Israel và Palestine, Liban, Jordania và cả Hy Lạp, đảo Cyprus và Ai Cập. Theo nghi thức truyền thống, cha tân bề trên Patton được đón từ cửa Jaffa và tiến về tu viện Chúa Cứu Thế, trụ sở của dòng Francisco ở thánh địa. Tại đây, cha được cha bề trên tu viện, vị tổng kinh lược của dòng và cha Pizzaballa bề trên mãn nhiệm tiếp đón. Hôm qua mùng 7 tháng 6, cha Patton đã nhận nhà thờ thánh mộ, và hôm nay mùng 8 tháng 6, ngài nhận nhà tiệc ly. Ngày mai cha được đón tại vương cung thánh đường Chúa Giáng sinh ở Bethlehem. Thứ Bảy 11 tháng 6 tại cảng Jaffa, và sau cùng ngày 18 tháng 6 tại vương cung thánh đường Đức Mẹ truyền tin ở Nazareth. Hiện nay tương quan giữa các cộng đồng Kitô giáo ở thánh địa vẫn được điều hành do quy luật gọi là statu quo có từ năm 1852. Đó là một thỏa thuận giữa chính thống Công giáo Latin và Giáo hội Armeni tông truyền liên quan đến việc phân chia các nơi thánh và thời khóa biểu sử dụng các nơi này.
Viên, từ mùng 2 đến 4 tháng 6 vừa qua tại thành phố Viên bên Áo, lần đầu tiên các chuyên gia Công giáo và chính thống đã nhóm họp và thảo luận về công nghị Lvov ở Ukraine năm 1946. Các thành viên công nghị này không có giám mục nào tham dự, dưới sức ép của nhà nước Liên Xô, các thành viên tuyên bố đưa Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương trở về hiệp nhất với Giáo hội mẹ là Giáo hội Chính thống Nga. Các nhà thờ Công giáo bị nhà nước Liên Xô giao nạp cho Giáo hội Chính thống Nga sử dụng và các giám mục, linh mục bị bắt hại. Sau khi Ukraine được độc lập khỏi Liên Xô, các tín hữu Công giáo Ukraine Đông Phương đã khôi phục các thánh đường của họ. Tham dự hội nghị vừa nói, có các chuyên gia chính thống và công giáo đến từ Âu Châu và Bắc Mỹ, với mục đích đạt tới một cái nhìn chung giữa công giáo và chính thống về các biến cố năm 1946. Đối với công giáo, nghi lễ Đông Phương ở Ukraine, công nghị tại Lvov năm 1946 là khởi đầu một thời kỳ đau thương kéo dài đến năm 1989. Trái lại, nhiều giáo sĩ và tín hữu chính thống coi công nghị Lvov là một sự tiếp tục các biện pháp khởi sự hồi năm 1839 để đạt tới sự hiệp nhất giữa các tín hữu công giáo Ukraine với chính thống giáo. Theo thông cáo chung công bố sau 3 ngày họp ở Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Viên, các vấn đề thành họp trong công nghị năm 1946 là điều ngoài lề và bị những ý thức hệ chính trị làm lu mờ. Các tham dự viên đã thẳng thắn thảo luận về các biến cố ấy trong tinh thần tự phê bình và cần phải có một lối tiếp cận phê bình đối với lịch sử. Tuy nhiên, các tham dự viên không đạt tới một sự đồng thuận nào về vai trò của một số khía cạnh của bối cảnh lịch sử. Ban tổ chức hội nghị có mời đại diện chính thức của Giáo hội Chính thống Nga, nhưng vị này không đích thân tham dự và chỉ cử đại diện đi thay.
Roma, theo hãng tin ANSA của Italia, trong lúc tiến vào giai đoạn chót ráo riết chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ ở Cracovia bên Ba Lan vào cuối tháng này, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày quốc tế giới trẻ lần tới tại Panama vào năm 2019. Việc công bố địa điểm này sẽ được Đức Thánh Cha chính thức loan báo vào cuối thánh lễ bế mạc ngày quốc tế giới trẻ tại Cracovia vào Chủ nhật 31 tháng 7 tới đây. Tổng giáo phận Panama đang đề ra các dự án cho việc tổ chức ngày quốc tế giới trẻ tại đây. Hãng tin ANSA nói rằng trong thời gian qua đã có những tin đồn về việc có thể tiếp tục những ngày quốc tế giới trẻ trong tương lai sau ngày quốc tế sắp tới tại Ba Lan hay không. Một đàng vì các giáo phận nhận tổ chức các biến cố này thường mắc nợ nhiều sau đó, và đàng khác trong chương trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, trong đó có việc gộp Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân với Hội đồng về Gia đình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, về Hội nghị Thượng đỉnh Nhân đạo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong hai ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo lần đầu tiên do Liên Hiệp Quốc triệu tập đã diễn ra tại Istanbul bên Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của 5.200 người, trong đó có 65 quốc trưởng. Có 177 quốc gia trên tổng số 192 nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã gửi phái đoàn tham dự. Hội nghị đã do ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đề nghị hồi năm 2012, và sau 4 năm chuẩn bị đã thành hình. Phái đoàn Tòa Thánh đã do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, làm trưởng đoàn. Trong diễn văn chào mừng hội nghị, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắc tới các cố gắng của chính quyền Thổ trong việc tiếp đón người tị nạn Syria, cũng như cơ cấu trợ giúp và các dự án nâng đỡ do chính quyền Thổ đề ra để trợ giúp 3 triệu người Syria và Iraq. Ông nói, chúng ta biết là khổ đau không có chủng tộc, tiếng nói và tôn giáo, và đây chính là tinh thần đã thúc đẩy chúng tôi mở rộng cửa quốc gia cho toàn nhân loại và bất cứ ai cần được trợ giúp mà không có sự phân biệt nào. Tổng thống Erdogan cũng than phiền rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã không nhận được sự ủng hộ và phần đóng góp cần thiết từ cộng đồng quốc tế liên quan tới cuộc khủng hoảng của người tị nạn. ông cũng phê bình một số nước trốn tránh nhiệm vụ trợ giúp người di cư tị nạn. Thổ Nhĩ Kỳ đã phải bỏ ra 10 tỷ Mỹ Kim cho công cuộc cứu trợ này, trong khi cộng đồng quốc tế đã chỉ đóng góp có 450 triệu Mỹ Kim. Chính vì thế ông yêu cầu có một sự phân chia đồng đều hơn đối với gánh nặng này. Và Tổng thống Erdogan kêu gọi các nước Âu Châu tiếp nhận một phần lớn hơn trong số 3 triệu người tị nạn hiện đang sống trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, hứa sẽ đóng góp nhiều hơn cho công tác này. Bà nói, ngày nay không có một hệ thống quốc tế trợ giúp nhân đạo hữu hiệu, vì vậy nhiều người nhìn hội nghị với sự chú ý lớn. Chúng ta phải thành công trong việc nhận diện và tiếp cận hữu hiệu hơn, cho phép chúng ta có các tài nguyên cho nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau. Trên thế giới hiện nay có 125 triệu người xin trợ giúp, trong đó có 60 triệu người tị nạn. Trong diễn văn khai mạc, ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng, chúng ta ở đây để tưởng tượng ra một tương lai khác, không phải chỉ để giúp con người sống còn, nhưng cũng để cống hiến cho họ một cơ may có một cuộc sống xứng đáng hơn với phẩm giá con người.
Đức Hồng Y Parolin đã tuyên đọc sứ điệp Đức Thánh Cha Francisco gửi hội nghị, trong đó Ngài đã tố giác nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các xung đột trên thế giới, và kêu gọi canh tân nỗ lực bảo vệ phẩm giá và các quyền con người. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ngày nay có nhiều quyền lợi đang ngăn cản việc giải quyết các cuộc xung đột và có nhiều chiến lược quân sự, kinh tế và chính trị địa lý đang làm cho cá nhân và các dân tộc phải tản cư. Và chúng áp đặt thần tiền và thần quyền lực trên cuộc sống của con người. Do đó, các nỗ lực nhân đạo thường bị những lợi nhuận thương mại và ý thức hệ hạn chế. Điều cần thiết ngày nay là tái quyết tâm bảo vệ phẩm giá cũng như các nhân quyền, an ninh và những nhu cầu toàn diện của mỗi người trong cuộc sống thường nhật. Song song cũng cần bảo tồn quyền tự do, căn tính xã hội và văn hóa của các dân tộc. Điều này giúp tạo điều kiện cho sự cộng tác, đối thoại và nhất là hòa bình. Để được như thế, cần cổ võ quyết tâm cá nhân và cộng đoàn, làm sao để mỗi gia đình đều có nhà ở, người di cư tị nạn được tiếp đón, mọi người đều có phẩm giá, mọi người bị thương tích đều được săn sóc, mọi trẻ em đều có tuổi thơ, mọi người trẻ đều có tương lai, và mọi người già được tôn trọng. Đức Thánh Cha cầu mong hội nghị thượng đỉnh Istanbul là một cơ hội giúp nhìn nhận các hoạt động của những người đang phục vụ tha nhân, góp phần an ủi những khổ đau của các nạn nhân chiến tranh và thiên tai, các người di cư và tị nạn. Đây cũng là dịp ghi nhận nỗ lực của những nhân viên xã hội và những người lựa chọn can đảm bên vực hòa bình, sự tôn trọng, chữa lành và tha thứ. Đó là cách thức cứu vớt các sinh mạng con người. Phát biểu trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y trưởng phái đoàn Tòa Thánh kêu gọi hàng lãnh đạo chính trị gia tăng việc phòng ngừa các xung đột trên thế giới. Vì chiến tranh là vô nhân đạo, do đó cần phòng ngừa và chấm dứt các cuộc xung đột võ trang và bạo lực giữa các dân tộc và các quốc gia. Muốn có hòa bình lâu dài, cần phải đầu tư vào việc phát triển an sinh toàn diện và nhổ bỏ các nguyên nhân gây ra xung đột, chứ không được dựa vào các giải pháp quân sự chỉ gây chết chóc và tàn phá thương đau cho con người. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả bài phỏng vấn Đức Hồng Y về hội nghị thượng đỉnh nói trên. Thưa Đức Hồng Y, hội nghị đã đề cập đến những vấn đề gì trong hai ngày sinh hoạt?
Người ta nói tới hàng triệu người trốn chạy chiến tranh, bạo lực, tai ương thiên nhiên, các cuộc bách hại và các thay đổi khí hậu. Trên nền của hội nghị thượng đỉnh về nhân đạo có cuộc chiến tại Syria đã khiến cho hàng trăm ngàn người chết và hàng triệu người phải di cư tị nạn. Tuy nhiên có nguy cơ là cuộc họp thượng đỉnh hai ngày này tại Istanbul qua đi trong thinh lặng. Đó là nỗi sợ hãi của hàng trăm tổ chức chính quyền tham dự. Lo sợ rằng các lời tuyên bố, các ý hướng của hàng lãnh đạo chính trị hiện diện không được thể hiện ra trong các hoạt động cụ thể.
Đức Hồng Y nghĩ gì về sáng kiến triệu tập hội nghị quốc tế nhân đạo này?
Tư tưởng triệu tập hội nghị thượng đỉnh này chắc chắn là một tư tưởng tích cực, chính vì các mục đích được đề ra, vì thế nó đáng được ủng hộ. Xem ra các công việc trong hai ngày hội họp đã đáp ứng phần nào các chờ mong, nhất là trong nghĩa nó đưa ra câu trả lời cụ thể, chứ không chỉ hạn chế trong các lời tuyên bố suông, nhưng được cụ thể hóa trong các sáng kiến chính xác nhằm trợ giúp những người đau khổ. tôi đã có ấn tượng mạnh khi thấy nhiều bài phát biểu đã nêu bật tính cách cụ thể này. Dĩ nhiên, điều này sẽ là thách đố. Hiện tại chúng ta không thể nói rằng sẽ có các câu trả lời. Có ý chí làm điều ấy và chúng ta hy vọng là nó sẽ được thực hiện cụ thể, chứng minh cho thấy sự hữu hiệu và giá trị của hội nghị.
Thưa Đức Hồng Y, hội nghị cũng nhắm phối hợp hoạt động của các chính quyền và các tổ chức khác nhau phi chính quyền hay của chính quyền. Có lẽ đây là phần khó khăn nhất, có đúng thế không?
Chắc chắn đây là phần khó khăn nhất, nhưng theo tôi thấy nhiều người có ý muốn và ý hướng này, đó là trông thấy một sự phối hợp để câu trả lời được hữu hiệu. Dĩ nhiên, nếu câu trả lời rất cô lập và phân tán từng mảnh, thì có nguy cơ không đạt tới các người đang gặp khó khăn và cần được trợ giúp. Vì thế sự kiện cùng nhau suy tư, có các định hướng được chia sẻ, chắc chắn sẽ khiến cho câu trả lời được hữu hiệu hơn rất nhiều.
Đây đã là một hội nghị thượng đỉnh, trong đó có lẽ đã không thiếu chiều kích chính trị như các diễn văn của vài thuyết trình viên cho thấy. Theo Đức Hồng Y, điều này có gây thiệt hại cho ý nghĩa của cuộc gặp gỡ hay không?
Điều quan trọng không phải là vứt nó vào trong chính trị như người ta thường nói, cả khi chính trị trong nghĩa rộng hơn của từ này hiện diện một cách đương nhiên. Cũng cần thắng vượt các căng thẳng hay các khác biệt và tìm hiệp nhất trong vài điều nền tảng. Tôi tin rằng điều này cũng là ý nghĩa và nhắc nhở của hội nghị thượng đỉnh, nghĩa là tính nhân bản, con người phải ở hàng đầu, vượt qua các lập trường chính trị. Theo tôi thấy hội nghị thượng đỉnh đã cố gắng làm điều này, cả khi dĩ nhiên cũng có ai đó đã lợi dụng micro để nhấn mạnh các lập trường của họ. Tuy nhiên từ phía nhiều người đã có lời kêu gọi vượt qua các lập trường, các khác biệt, các chống đối chính trị để đưa ra một câu trả lời nhân bản và liên đới với các nhu cầu của những người nam nữ khổ đau.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha mà Đức Hồng Y đã tuyên đọc trong ngày đầu tiên của hội nghị đã có tiếng vang quan trọng. Đức Thánh Cha đã có những lời lẽ rất là mạnh mẽ và đã đưa ra các chỉ dẫn chính xác. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, đúng thế. Trước hết là học từ những người đau khổ. Tôi tin rằng đây là phần đánh động tôi nhất trong sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói, nếu quý vị muốn rằng hội nghị thượng đỉnh thành công, hãy đứng về phía họ, hãy học từ họ và hãy phán đoán mọi điều từ quan điểm của họ và với sự nhạy cảm của họ. Xem ra đây là điều nền tảng. Thế rồi tính cách trung tâm của bản vị con người. Đây là một sứ điệp mà Tòa Thánh và nhiều phái đoàn khác đã nhấn mạnh, con người phải là trung tâm, nhưng một con người trong cụ thể, trong biệt tính của nó. Như thế, đó là con người đau khổ, con người đang có các nhu cầu, trẻ em, người già, bà mẹ, vân vân. Như vậy, đây là các chỉ dẫn rất thiết thực, có thể tìm ra một áp dụng cụ thể và cả một áp dụng chính trị nữa.
Như vậy, ở đây trong hội nghị thượng đỉnh này, đâu là phần đóng góp của Tòa Thánh và đâu sẽ là dấn thân mà Tòa Thánh có ý thăng tiến trong tương lai, thưa Đức Hồng Y?
Phần đóng góp đã là sự ủng hộ đương nhiên qua sự hiện diện phong phú của Phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh. Chúng tôi đã muốn ủng hộ tất cả các khía cạnh tích cực mà hội nghị thượng đỉnh này đã muốn diễn tả. Liên quan tới dấn thân, chúng tôi đã trình bày trên bình diện của ba cuộc hội thảo bàn tròn mà chúng tôi đã tham dự. Cuộc hội thảo thứ nhất nhắm chấm dứt các cuộc xung đột qua việc phòng ngừa chiến tranh. Cuộc hội thảo thứ hai dành cho việc quan sát và tôn trọng các luật lệ quốc tế. Đây là điều nền tảng. Tôi thành thật tin rằng hội nghị thượng đỉnh thành công trong việc thông truyền tư tưởng quyền nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và nó sẽ là một bước tiến lớn từ phía tất cả rồi. Từ phía các tác nhân chính quyền cũng như các tác nhân không chính quyền. Cuộc hội thảo thứ ba là giáo dục nền văn hóa hòa bình. Thế giới Công giáo đang cống hiến các câu trả lời cụ thể cho tình trạng, cho các cấp thiết cứu trợ nhân đạo quốc tế. Rất nhiều lần các cơ cấu Công giáo, nhất là các cơ cấu địa phương, là các tổ chức đầu tiên cứu trợ nhân đạo. Rồi trong biết bao nhiêu lần, tôi nghe nói chúng cũng là các cơ cấu duy nhất làm việc tại chỗ. Vì thế tôi cũng nhớ tới tất cả những người dấn thân và dấn thân với rất nhiều quyết tâm và lòng hăng say trong các công tác cứu trợ nhân đạo. Tôi hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh này và cả sự hiện diện của Tòa Thánh có thể củng cố ý chí của họ tiếp tục hoạt động cho các người cần được trợ giúp trên thế giới.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương vâng phục Thánh Ý Chúa của cha Sergio Siraga, một linh mục người Italia. Nếu không có tấm viền cổ áo trắng làm dấu hiệu, có lẽ ít người nhận ra thánh chức linh mục của cha Sergio Siraga khi gặp lần đầu. Cha là cha sở sứ đạo thánh Francisco ở ngoại thành Bergamo, một thị trấn cực bắc Italia. Với gương mặt phúc hậu, đôi mắt sáng rỡ và nụ cười lúc nào cũng tươi nở, cha Sergio luôn sẵn sàng xả thân phục vụ mọi người bất cứ khi nào họ chạy đến với cha. Nhìn lại đoạn đường quá khứ, cha Sergio công nhận là rất nhiều khi ước muốn của cha lại không trùng hợp với thánh ý Chúa. Nhưng chỉ cần sống đức tân phục là con người giữ trọn được niềm vui thanh thản cho tâm hồn. Cha kể, tôi còn nhớ như in trong trí ngày 5 tháng 11 năm 1951 là ngày tôi cảm nhận được lần đầu tiên ơn gọi sống đời linh mục. Lúc ấy tôi vừa mới 12 tuổi, đang theo một khóa linh hướng dành cho thiếu nhi. Tư tưởng hiện rõ trong đầu tôi lúc ấy là được tận hiến cuộc đời sống cho Chúa thì đẹp biết bao. Về đến nhà, tôi hăng hái hồ hởi trình bày quyết định này cho cha mẹ hay. Những tưởng hai ông bà sẽ ôm chầm lấy tôi mừng rỡ. Có ngờ đâu bố mẹ tôi chỉ buông thõng một câu: đợi cho đến khi đủ 18 tuổi đã, xong bậc trung học, rồi hãy tính. Thất vọng vì thiếu sự hăng say của bố mẹ, tôi chạy đến than thở với cha xứ, thì cha bảo là có ai cấm con ôm ấp mộng mơ này đâu. Cha bảo thêm, chỉ cần con học cách đối xử với Thiên Chúa như với người bạn thân thiết là đủ để mọi sự xuôi chảy. Ngài sẽ lo liệu cho con và chỉ cần con biết vâng theo thánh ý Ngài mà thôi. Quả thật, Sergio đặt trọn niềm hy vọng vào Thiên Chúa và kiên nhẫn đợi chờ. Đậu xong tú tài, Sergio vào chủng viện. Cuộc sống trong chủng viện rất kham khổ, mọi mặt không làm cho người thanh niên mới lớn này sờn lòng nản trí, lại càng triển nở khát vọng bước theo Chúa mạnh mẽ hơn nữa. Năm 1964, thầy Sergio Sigara được nhận lãnh chức linh mục và được chỉ định làm cha phó một giáo xứ trong tỉnh Bergamo. Trong nhiệm vụ này, cha quen biết với hai linh mục sống trong một giáo xứ lân cận. Cha ngạc nhiên trước sức sinh động của cộng đoàn giáo xứ này. Lúc nào trong nhà hai linh mục bạn cũng đầy người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Hai linh mục này thuộc phong trào tổ ấm, họ sống chia sẻ lời Chúa và theo sát giáo huấn của người, đem lời Chúa vào cuộc sống thường ngày. Kết quả là hoạt động mục vụ của hai linh mục này thực sự khởi sắc với những thành công ngoạn mục. Họ sống khó nghèo, đơn sơ, chia sẻ mọi sự với nhau và với tha nhân, nhưng với một niềm vui mừng an bình vô bờ. Nhờ giao dịch với hai linh mục bạn, cha Sergio Siraga cũng đi dần vào con đường đem phúc âm vào cuộc sống cụ thể. Cha nhớ như in cảm giác nhẹ nhàng của tâm hồn và niềm vui sướng mênh mông khi đem mọi tiền bạc của cải phân phát cho người nghèo khó để thực hiện lý tưởng sống đơn sơ khiêm hạ của con Thiên Chúa xuống trần. Nhưng khó khăn hơn cả là khi biết hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Vốn là cha Sergio hằng ấp ủ mộng ước ra đi làm thừa sai truyền giáo ở những miền xa xăm bên Phi Châu, nơi người ta chưa được biết Chúa. Nhưng lần nào cũng thế, đức giám mục của cha bảo cha về trong coi giáo xứ. Vào năm 1987, đang coi một giáo xứ ở thành phố Bergamo, cha Sergio lại bị đuổi lên giáo xứ Lizola, một giáo xứ nghèo hẻo lánh ở miền núi. Cha có cảm tưởng như bị đày, bị cô lập ở nơi xa, và vì thế sự bất mãn dần dần nảy sinh trong tâm hồn cha. Nhưng rồi nhờ lời cầu nguyện và nhất là nhờ tấm gương sống đức vâng phục của hai linh mục bạn, cha Sergio đổi buồn làm vui, tự hứa và bất cứ ở đâu cũng xin nhận thưa vâng với thánh ý Thiên Chúa. Vài năm sau đó, cha có dịp theo một khóa huấn luyện linh mục sống hiệp nhất trong phong trào tổ ấm mở hàng năm ở trung tâm Lopiano. Khóa học thu hút đông đảo linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới, và điều này một lần nữa lại làm sống dậy khát vọng truyền giáo của cha Sergio. Nhưng cũng một lần nữa, khát vọng của cha bị dập tắt. Đức giám mục truyền cha về làm việc tại giáo xứ Thánh Francisco, nơi mà cách đây 34 năm cha đã dâng thánh lễ mở tay trong đời linh mục. Cha Sergio Siraga sẵn sàng vâng lời, về trong coi giáo xứ ngày xưa vì cha biết rõ rằng
Thiên Chúa sáng suốt chọn lựa và định đoạt. Con người chỉ cần biết vâng phục và chấp nhận thánh ý người là tìm được niềm vui sống. Cha tuyên bố, chả cần phải đi khắp thế giới để thực hiện cuộc cách mạng tình yêu Kitô. Ngay tại quê nhà Bergamo, tôi cũng có thể làm được việc này. Có biết bao là thay đổi cần phải thực hiện ngay tại bên cạnh chúng ta đây.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Thánh Kinh như nguồn mạch chính yếu của thần học luân lý.
Một trong những công ty dầu hỏa lớn tại Hoa Kỳ là hãng Standard. Hãng này đã ký hợp đồng với chính phủ Ai Cập và đã tìm được mỏ dầu quan trọng tại đây và khai thác từ nhiều năm nay. Tại sao hãng này lại đến tìm dầu hỏa tại Ai Cập? Lịch sử hãng dầu Standard thuật lại rằng, một trong những vị giám đốc của công ty này một hôm tình cờ đọc trong đoạn 2 câu 3 của sách xuất hành, thấy kể lại câu chuyện bà mẹ của Môsê đan một cái thúng, rồi dùng hắc yến và nhựa chai chất vào để nước khỏi thấm vào, rồi sai con gái mang đặt Môsê trong thúng và thả ở bờ sông vì có lệnh của vua Pharaoh truyền giết mọi con trai mới sinh của người Do Thái. Câu chuyện này làm cho viên giám đốc hãng dầu ấy suy nghĩ và lý luận. Nếu thời Môsê ở Ai Cập đã có hắc yến như vậy, thì có lẽ ngày nay vẫn còn. Và điều này có nghĩa là nơi đó có dầu hỏa, vì hắc yến từ dầu hỏa mà ra. Thế là công ty dầu Standard phái nhà địa chất học Charles Woodshot sang Ai Cập để nghiên cứu, và kết quả là ông đã tìm thấy mỏ dầu hỏa tại nước này. Kính thưa quý vị thính giả, giai thoại trên đây là thí dụ điển hình cho thấy một trong muôn vàn ảnh hưởng bất ngờ của Kinh Thánh đối với đời sống con người qua bao thế hệ. Như ngày nay vẫn còn nhiều người bị bắt tại Hoa Kỳ vì tham gia những cuộc biểu tình chống phá thai ngay trước lối vào các nhà thương chuyên phá thai. Trong lịch sử, trong số những người bị bắt ấy, có cả đức cha Austin Vaughan, giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York. Ngài đã bị bắt 5 lần vì chống phá thai. Và ngày 28 tháng 11, 1988, đức cha bị giam tù 2 ngày cùng với nhiều linh mục, mục sư và giáo hữu khác. Hành động của họ phát xuất từ xác tín đã được Thiên Chúa phán rõ ràng trong Kinh Thánh. Chớ giết người. Những người chống phá thai tại Hoa Kỳ cũng thường chứng dẫn đoạn phúc âm theo Thánh Luca, thuật lại lời bà Elizabeth cho biết, khi nghe lời mẹ Maria chào mừng, thì hài nhi Gioan trong lòng bà nhảy mừng. Điều này chứng tỏ bào thai là một con người cũng có quyền sống như bao nhiêu người khác.
Những điều nói trên cho thấy Kinh Thánh có ảnh hưởng lớn tới đời sống luân lý của các tín hữu Kitô, là nguồn mạch quan trọng nhất trong ba nguồn mạch của luân lý Công giáo, gồm Kinh Thánh, Thánh truyền hay truyền thống, giáo huấn của Hội Thánh. Ba nguồn này có liên hệ mật thiết với nhau như Công đồng Vatican II đã quả quyết trong số 10 của hiến chế Dei Verbum về mặc khải. Thánh truyền, thánh kinh và huấn quyền của giáo hội, theo ý định vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, liên kết và phối hợp với nhau đến nỗi không thực thể nào trong ba có thể đứng vững một mình được. Và dưới tác động của Chúa Thánh Thần duy nhất, cả ba, theo phương cách riêng, cùng góp phần hữu hiệu vào việc cứu rỗi các linh hồn. Sở dĩ thánh kinh là nguồn mạch quan trọng nhất của luân lý, vì đó chính là lời của Thiên Chúa. Chúa giữ một vai trò tích cực trong việc sáng tác và ấn định sổ bộ các sách Kinh Thánh. Ngài linh ứng cho các tác giả để họ hoạt động theo ý Ngài một cách trung thành. Chúa cũng làm cho người đọc Kinh Thánh có khả năng tiếp nhận những điều Ngài muốn bộc lộ qua những lời sách Thánh. Thiên Chúa luôn hiện diện trong Kinh Thánh và đằng sau lời sách Thánh để gặp gỡ những người đón nghe Ngài và dẫn đưa họ vào chương trình cứu rỗi và thánh hóa họ. Chính vì thế, Công đồng chung Vatican II đã khẳng định trong hiến chế về mặc khải rằng, việc học hỏi Kinh Thánh phải là linh hồn của thần học. Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước là một sứ điệp duy nhất có trung tâm điểm là Chúa Kitô. Luân lý Cựu Ước hướng về Chúa Kitô, đấng cứu thế mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại. Vì thế, luân lý Cựu Ước cũng giúp người ta đón nhận sứ điệp luân lý của Tân Ước, mặc dù chúng ta phải nói rằng nhiều giới luật chi tiết của Cựu Ước chỉ có tính cách tạm thời, chỉ thích hợp với hoàn cảnh dân Israel thời bấy giờ. Tuy nhiên, trong rất nhiều trường hợp, các giáo huấn của Cựu Ước, đặc biệt là giáo huấn của các ngôn sứ, vẫn giữ nguyên giá trị đối với mọi thời đại. Vì Kinh Thánh không phải chỉ là một cuốn về lịch sử và thần học mà thôi, nhưng là lời Chúa nói với con người. Trong Kinh Thánh Tân Ước, các quy luật và giáo huấn đều quy hướng vào Chúa Kitô, đấng đã nói, các con hãy học cùng ta. Như thế có nghĩa là bản chất luân lý Kitô giáo là sự bước theo và noi gương Chúa Kitô. Vì vậy, một hành động càng phù hợp và hướng về Chúa Kitô bao nhiêu, thì hành động đó càng cao cả và có giá trị bấy nhiêu.
Khi nói Kinh Thánh là nguồn mạch chủ yếu của luân lý Công giáo, điều này không có nghĩa là các tín hữu cũng như các nhà thần học được phép rơi vào quan niệm duy Kinh Thánh, để rồi quả quyết, hễ điều gì Kinh Thánh không dạy và không cấm, thì các tín hữu đều được phép thực hiện. Hành động như vậy là thiếu sót, vì Kinh Thánh không trực tiếp trả lời cho các vấn đề luân lý, đặc biệt là những vấn đề của con người ngày nay như chiến tranh hạt nhân và hóa học, luân lý sinh học, thụ thai nhân tạo, sao người, mang thai mướn, vân vân. Kinh Thánh thường chỉ quan tâm làm nổi bật những thái độ luân lý cơ bản như lòng yêu mến tha nhân hoặc sự khiêm tốn, nên nhiều khi những chỉ thị luân lý cụ thể trong Kinh Thánh không đầy đủ, không kể những giới luật gắn liền với thời ấy, như vấn đề nô lệ chẳng hạn. Vì thế, thần học luân lý còn phải sử dụng những kiến thức thuộc phạm vi luân lý tự nhiên và những kiến thức của các khoa học có liên hệ tới luân lý như đạo đức học và nhất là giáo huấn của Hội Thánh. Mạc Khải không những không loại trừ những ý niệm luân lý tự nhiên, nhưng còn giả thiết chúng phải có. Thực vậy, Thiên Chúa Mạc Khải chính mình trong ngôn ngữ của loài người và dùng những ý niệm của con người, và nếu không có những ý niệm đó, chúng ta không thể hiểu được lời Mạc Khải của Chúa. Hiểu như thế, người ta sẽ không nhất quyết tìm kiếm trong Kinh Thánh câu trả lời cho những vấn đề mà Kinh Thánh không có ý trả lời, hoặc gán cho Kinh Thánh những lời giải đáp mà Kinh Thánh không hề nhắm tới. Trong việc giải thích Kinh Thánh, huấn quyền của giáo hội giữ một vai trò quan trọng. Chính nhờ giáo huấn của huấn quyền hợp pháp của Hội Thánh đã được Thiên Chúa thiết định hướng dẫn đoàn chiên mà các tín hữu có thể tránh được nhiều sai lầm, nhất là trong việc giải thích Kinh Thánh. Thí dụ cụ thể là tại Hoa Kỳ có những tín hữu Tin Lành chấp nhận việc cho phá thai vì họ chủ trương rằng con người chỉ là người sau khi sinh ra và bào thai ở trong lòng mẹ chưa phải là người, mà chỉ là một mớ tế bào. Để biện minh cho quan niệm này, họ giải thích đoạn thứ hai trong sách Sáng Thế, kể lại chuyện Thiên Chúa lấy đất sét nặn hình người và thổi hơi vào làm cho con người được sống. Theo họ, chỉ khi con người chào đời thì mới được Chúa thổi hơi vào, tức là ban cho có linh hồn, và lúc đó mới là người. Hoặc cũng có những tín hữu Tin Lành cải cách Hòa Lan trước đây ở Nam Phi đã cố trưng dẫn những đoạn Kinh Thánh để biện minh cho chính sách phân biệt chủng tộc của nhà cầm quyền da trắng tại đây.
Theo giáo huấn Công giáo, Kinh Thánh và giáo hội có liên hệ mật thiết với nhau và họp thành một toàn thể duy nhất. Kinh Thánh được viết ra trong giáo hội và được ký thác cho giáo hội qua mọi thời đại. Giáo hội có nhiệm vụ thông truyền sự hiểu biết đúng đắn và giám sát sự giải thích Kinh Thánh một cách ngay chính, như Thánh Phêrô đã viết cho các tín hữu trong thư thứ hai rằng, anh em phải biết điều này, không ai được tự tiện giải thích một lời tiên tri nào trong sách Thánh. Quả vậy, lời tiên tri không bao giờ lại do người phàm, nhưng Thánh Thần có thúc đẩy thì Thánh Nhân mới nói ra. Mặc dù các thánh sử Cựu Ước cũng như giáo hội thời các tông đồ và nhất là chính các tông đồ đã cộng tác vào việc hình thành Kinh Thánh. Nhưng đúng ra phải nói rằng Kinh Thánh chính là lời Chúa nói với giáo hội, chứ không phải lời Chúa xuất phát từ giáo hội và niềm tin của giáo hội. Kinh Thánh không những nói lên niềm tin của giáo hội, nhưng hơn nữa, đó chính là sự mặc khải của Thiên Chúa cho giáo hội. Do đó, Kinh Thánh ở trên giáo hội, và giáo hội phải cư xử phù hợp với Kinh Thánh như một quy luật hướng dẫn hoạt động của giáo hội. Trong chiều hướng đó, các nhà thần học có nhiệm vụ trợ giúp các vị mục tử và những vị giảng dạy tối cao trong việc kiểm chứng đạo lý và đường lối thực hành của giáo hội dưới ánh sáng của Kinh Thánh, nhấn mạnh những giáo huấn Kinh Thánh bị lơ là và cảnh giác chống lại những lập trường một chiều. Tuy nhiên, trong việc giải thích Kinh Thánh, nếu nhà thần học hành động như thế, mình là thẩm quyền giáo huấn tối cao do Chúa Kitô thiết định trong giáo hội, thì họ vượt quá những giới hạn của sự phê bình xây dựng chân thành trong hội thánh. Cũng vì không công nhận giáo huấn trên đây mà các giáo hội tin lành bị chia thành hàng ngàn phái khác nhau, vì mỗi người đều có thể tự ý giải thích Kinh Thánh theo quan điểm của mình, hoặc theo điều mà họ gọi là tùy theo sự soi sáng của Thánh Thần cho mỗi người.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.